tối cường phản phái hệ thống, chương 1110, kế hoạch của Bạch Liên giáo, 2, góc truyện audio.com, nàng nổi điên ở nơi khác không sao, nhưng nàng hết lần này tới lần khác phá hư kế hoạch của Hắc Liên Thánh Sứ, việc này làm cho Hắc Liên Thánh Sứ vô cùng tức giận. Hắc Liên Thánh Sứ bóp cổ Bạch Linh không buông, thẳng đến khi hắn cảm giác không kém bao nhiêu mới thả Bạch Linh xuống, trên gương mặt tuấn mỹ yêu dị đầy xương lạnh. Ngươi nói đúng, ta thật không dám giết ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Bạch Liên giáo chúng ta những năm gần đây, thánh nữ nửa đường bị thay thế không phải số lượng ít, có nhiều thứ còn đáng sợ hơn so với tử vong. Nói xong, Hắc Liên Thánh Sứ trực tiếp rời khỏi mật thất, Bạch Linh cảm giác thân thể mình mất hết khí lực trực tiếp ngã xuống mặt đất, Ninh Thanh vội vàng đi nâng nàng. Kỳ thật vừa rồi Ninh Thanh cũng chuẩn bị động thủ, nhưng hắn chỉ cần lộ ra một tia khí tức, Ninh Thanh liền cảm giác thân thể của mình bị chế trụ, chỉ cần nàng dám vọng động một bước chính mình sẽ bị chém giết. Bạch Linh đẩy Ninh Thanh ra, trên mặt vẫn mang theo vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng nụ cười này lại lạnh đến cực điểm, lại để cho người nào nhìn thấy sẽ có cảm giác không rét mà run. Cùng lúc đó, trong Chỉ Kiếm Ngũ Phái trừ ba Thục Kiếm Các đều thu được tin tức của Bạch Liên giáo, tin tức này làm người ta khiếp sợ không thôi, cũng có chút bán tín bán nghi. Có lẽ môn phái khác không biết sự tồn tại của Cửu Trọng Kiếm Các, nhưng Chỉ Kiếm Ngũ Phái nhất định biết rõ. Nếu tin tức này do người khác nói ra thì bọn họ sẽ tin tưởng, nhưng vấn đề là tin tức này lại do Bạch Liên giáo truyền tới, bọn họ không thể không nghi ngờ. Dù sao đám yêu nhân Bạch Liên giáo này lúc trước cố ý tạo ra tin tức giả hấp dẫn một đống người tới, sau đó làm ra vài thứ âm mưu quỷ kế cuối cùng chôn giết một nhóm lớn người. Tô Tín cũng dùng qua thủ đoạn này, chỉ có điều Tô Tín dùng tương đối tinh xảo, bởi vì khí tức phượng huyết là thứ không thể phục chế cho nên mới không bị người ta phát hiện. Nhưng thủ đoạn Bạch Liên giáo càng đơn giản thô bạo hơn nhiều, cho nên loại thủ đoạn này của bọn họ dùng vài lần liền không dùng được, bởi vì những tông môn võ lâm cũng sinh ra ý cảnh giác với bọn họ, về sau chỉ cần tin tức do Bạch Liên giáo truyền ra, bọn họ nhất định sẽ cảnh giác. Lúc này tin tức Cửu Trọng Kiếm Các truyền đến, trong đó thậm chí còn nói rõ thiên đình cùng địa phủ, càng có phần chân thật, nhưng bọn họ không dám tin hoàn toàn. Trong Danh Kiếm Sơn Trang, Hà Hưu đang diễn luyện kiếm pháp, một lão giả ngoài 60 tuổi đứng bên cạnh, mặt không cảm tình quan sát. Quanh người hắn có khí tức sắc bén xông lên trời, toàn thân như hóa thành một thanh trường kiếm, nó càng trở nên khủng bố. Vào lúc này khí thế quanh người hắn ngưng tụ thành kiếm thế và bao phủ Hà Hưu vào bên trong, mặc cho hắn công kích như thế nào cũng không cách nào thoát ra khỏi kiếm thế. Lão giả này chính là trang chủ Danh Kiếm Sơn Trang hiện tại, cũng là tổ phụ Hà Hưu, Kiếm Động Bát Hoang, Hà Vô Sơn. Kỳ thật Hà Vô Sơn chính là tiền nhiệm tông chủ của Danh Kiếm Sơn Trang, này trang thủ thế hệ này phải là phụ thân của Hà Hưu mới đúng. Chỉ có điều phụ thân Hà Hưu lúc trước vẫn lạc ngoài ý muốn, khi đó là lúc Dịch Kiếm Môn lưỡng bại câu thương với Cản Thi Phái, cũng là thời điểm Chỉ Kiếm Ngũ Phái dục dịch, hậu nhân của Danh Kiếm Sơn Trang không thể thừa nhận được gánh nặng của gia chủ, cho nên Hà Vô Sơn đã là cường giả dương thần cảnh phải rời núi lần. Góc truyện audio.com nữa, tiếp nhận vị trí gia chủ, dùng thủ đoạn sắt máu chỉnh hợp lực lượng Danh Kiếm Sơn Trang, rốt cục lại giúp Danh Kiếm Sơn Trang thay thế Dịch Kiếm Môn, trở thành đứng đầu Chỉ Kiếm Ngũ Phái. Bởi vì phụ thân Hà Hưu qua đời khi hắn còn bé, cho nên hắn cũng do Hà Vô Sơn tự mình nuôi lớn, được liệt vào hàng ngũ người thừa kế đời tiếp theo của Danh Kiếm Sơn Trang. Hà Hưu, chẳng lẽ ngươi quên tinh nghĩa thập phương quy nguyên kiếm điển của Danh Kiếm Sơn Trang là gì hay sao? Hiện tại vô song kiếm ý và sinh tử kiếm ý trên người của ngươi không cách nào dung hợp với nhau, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới thập phương quy nguyên? Hà Vô Sơn lạnh lùng lên tiếng, cho dù người trước mặt là cháu trai của mình nhưng Hà Vô Sơn dạy bảo hắn còn nghiêm khắc hơn so với dạy bảo những đệ tử bình thường. Hà Hưu thu kiếm, gương mặt không thần thái lại lộ ra thần sắc uể oải. Trong lòng của hắn có chấp niệm, nhưng lại không chỉ một, hắn không bỏ xuống được những chấp niệm này, cho nên không thể làm được thập phương quy nguyên. Thời điểm ở cảnh giới tiên thiên hắn bị Lâm Trường Hạ áp chế một đầu, cho dù hắn cố ý dừng lại ở tiên thiên thần cung cảnh đỉnh phong nhiều năm cũng chỉ muốn vượt qua Lâm Trường Hạ, kết quả hắn không thắng được một lần. Mà chấp niệm thứ hai lại là Tô Tín. Sau khi đột phá hóa thần cảnh, hắn vẫn ở lại trong Danh Kiếm Sơn Trang cùng cố tu vi, dựa theo an bài của Hà Vô Sơn, hắn trực tiếp tu luyện tới hóa thần cảnh đại viên mãn mới ra ngoài lịch lãm rèn luyện, như vậy mới có thể đánh chắc căn cơ, cũng làm chuẩn bị tấn chức dung thần cảnh. Thời điểm hắn không có tiếng tăm gì, thanh danh Tô Tín trên giang hồ lên cao, thậm chí đã có thể tranh phong với võ giả dung thần cảnh thế hệ trước, thậm chí uy danh còn nghiền áp Hà Hưu hắn. Nếu là người khác cũng bỏ đi, Hà Hưu sẽ không quản khỉ gió hắn là ai, chờ thời điểm mình rời núi nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, uy thế không thua hắn. Nhưng người này hết lần này tới lần khác lại là Tô Tín, chuyện này làm cho Hà Hưu không cách nào tiếp nhận được. Dù sao hắn lúc trước đối mặt với Tô Tín đều dùng thái độ nhìn từ trên cao xuống, thậm chí nếu lúc trước không có Lâm Trường Hà nhúng tay, hắn có thể trực tiếp phế bỏ Tô Tín. Kết quả hiện tại tốt rồi, khi nhắc tới cường giả nhân bảng thế hệ bọn họ, mọi người sẽ nghĩ tới Tô Tín đầu tiên, mà không phải đám người Hà Hưu bọn họ. Hà Hưu là người rất kiêu ngạo, tâm hào thắng mạnh đến mức đáng sợ. Một Lâm Trường Hà đặt lên đầu hắn đã làm hắn không chịu được, hiện tại lại nhiều ra một Tô Tín, hắn càng không chịu nổi, cho nên việc này cắm rễ trong lòng hắn thật lâu, cũng hóa thành một loại chấp niệm. Cách chương.